kỳ quốc chúng sinh, vô hữu chúng khổ, đẳng thủ tư lạc, cố danh cực đẳng. Kỳ quốc tức là cái quốc ở đây là chỉ cho đất nước, là cõi nước. Cái kỳ là đại từ hay thế. Kỳ quốc tức là nước đó. Nước đó chính là nước cực đẳng, nước Tây Phương cực đẳng của Đức Phật A Di Đà. Kỳ quốc chúng sinh tức là chúng sinh ở trong cõi nước đó, vô hữu chúng khổ. Vô tức là không, hữu tức là có. Vô hữu tức là không có. Chúng là chỉ cho số đông, số nhiều. Chúng khổ tức là các nỗi khổ. Vô hữu chúng khổ nghĩa là không có các nỗi khổ. Kỳ quốc chúng sinh, vô hữu chúng khổ, tức là chúng sinh ở trong nước đó, cõi đó, không có các nỗi khổ, đẳng thủ chư đẳng, cố danh cực đẳng. Chữ đẳng ở đây nghĩa là chỉ, là chỉ có. Đẳng thủ chư đẳng nghĩa là chỉ có những điểm vui, toàn là những điểm vui thôi, gọi là đẳng thủ chư đẳng. Tất cả mọi người ai ai cũng chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn, không có sự khổ. Vì không có những nỗi khổ cho nên ở đây mới nói là toàn là những niềm vui, đẳng thủ chư đẳng. Cố danh cực đẳng, chữ cố trong chữ Hán nghĩa là cho nên, chữ cố là cho nên. Cố danh cực đẳng cho nên gọi là, gọi là cực đẳng. Chữ danh là tên, là danh xưng, là gọi là, là bảo là. Cố danh cực đẳng cho nên mới gọi là cực đẳng. Vậy cả đoạn văn này dịch là: này Xá Lợi Phất, vì sao đất nước đó lại có tên là cực đẳng? Vì chúng sinh ở trong cõi đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Toàn văn đó chúng ta dịch ra tiếng Việt chúng ta như vậy. Vì vậy á, qua cái đoạn văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật tuyên thuyết về y báo của thế giới Tây Phương cực lạc. Rồi những đoạn văn tiếp theo nữa chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại càng tuyên thuyết rõ hơn về y báo của thế giới Tây Phương cực lạc. Trong tất cả các thế giới đều có y báo và chính báo. Mỗi mỗi chúng ta đều có y báo và chính báo. Y báo là chỉ cho sơn hà đại địa, đất đai nhà cửa, cơm ăn áo mặc, vật dụng xung quanh chúng ta, đó gọi là y báo. Chính báo là chỉ cho tâm thân của chúng ta vậy. Đối với Đức Từ Phụ A Di Đà, chính báo tức là chỉ cho báo thân của Ngài vậy. Báo thân của Ngài thì vô lượng, vô biên tướng hảo. Còn báo thân của chúng ta, báo thân của chúng ta thấy tướng hảo của chúng ta rất ít, công đức của chúng ta cũng không nhiều. Y báo tức là quái nước của chúng ta. Quái nước của chúng ta thì chúng ta thấy thế giới Sa Bà. Thế giới Sa Bà này Đức Phật Thích Ca nói về sơn hà đại địa thì có thành, trụ, hoại, không. về con người, tức là chúng hữu tình thì có sinh, già, bệnh, chết. Cho nên đó, xét về y báo của thế giới chúng ta này, cả trái đất của chúng ta này, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ví như một ngôi nhà lửa, nó đang cháy, nó đang cháy, âm ỉ ở trong lòng đất nó đang cháy, và một ngày nào đó nó bùng ra và thiêu đốt tất cả chúng sinh ở cõi nhân gian rồi đấy. Chưa cần đợi đến ngày đó, chúng ta thấy y báo của thế giới chúng ta này không được viên mãn như Tây Phương Cực Lạc thế giới và các cõi tịnh độ mười phương của chư Phật khác. Cho nên quái sa bà của chúng ta mới dịch là kham nhẫn. Quái sa bà chúng ta gọi là quái kham nhẫn. Kham tức là kham khổ, nhẫn tức là phải nhẫn nại, nhẫn chịu, phải chịu đựng những nỗi khổ đó. Cho nên sa bà quốc độ dịch là kham nhẫn quốc độ. Cõi nước phải chịu rất nhiều những sự kham khổ và nhẫn nhục chịu đựng mới vượt qua được nó. Y báo của chúng ta muốn có ngôi nhà, chúng ta phải lam lũ xây dựng vất vả rất rất nhiều. Chúng ta muốn có một chiếc xe máy, chiếc xe đạp hay chiếc xe hơi để đi, chúng ta cũng phải làm lũ, lam lũ, gom góp rất nhiều thì chúng ta mới mua sắm được cái chiếc xe đạp, chiếc xe máy hoặc chiếc xe hơi để chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn không có điều đó, vì thế giới đó Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đã xây dựng hoàn thiện nên một y báo trang nghiêm thanh tịnh, tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc rồi. Nay chúng ta phát nguyện vãng sinh về đó, hoàn toàn nương vào công đức và nguyện lực của A Di Đà Phật. Vãng sinh về đó giống như là chúng ta là ngựa cùng tử ở trong kinh Pháp Hoa vậy. 50 năm lang thang vất vả, đói khát ngặt nghèo, nay may mắn được cha tìm lại, rồi dần dần trải qua năm tháng lao động quản lý, làm quen với cách quản lý gia tài của người cha. Rồi người cha một hôm gọi tất cả dân làng, ngôi chúa quan lại đến mà tuyên bố rằng đây là đứa con trai của ta, 50 năm trước bỏ ta ra đi, nay ta mới nhận được nó quay trở lại. Trong thời gian qua bảo ban dạy dỗ, nay thấy nó đã có thể thay ra gánh vác gia tài gia sản của ta, nay đem giao tất cả cho nó, mong tất cả các ngài làm chứng. Sau lời nói đó, đương nhiên đứa con được hưởng toàn bộ gia tài của người cha. Không phải gian nan vất vả làm lụng nhon nhắc từng ly từng tí, vậy mà được một gia tài cách sủng. Đó chính là gì? Do mối quan hệ thân thiết vậy, giữa người cha và người con vậy. Tương tự như vậy, ta với A Di Đà Phật vốn là có nhân duyên thầy trò từ vô lượng kiếp trước. Nhưng A Di Đà Phật, ngài đã tu hành thành Phật, Thậm chí vô lượng kiếp trước ta với Ám Di Đà Phật đã là từng là bạn với nhau. Nhưng Ám Di Đà Phật thì một lòng tu hành, Ám Di Đà Phật đã thành Phật. Còn chúng ta do đi lầm đường lạc lối, thích long chơi ở ngoài bến bờ sinh tử, rồi không may nhào lộn ngã lăn xuống cái dòng xoáy của con sông sinh tử luân hồi đó, và chúng ta chịu đựng tất cả những nỗi khổ ở thế gian, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, oán căn hội khổ, ái việt đi khổ và ngũ ốc xích thịt khổ, nhận đến 84.000 chúng khổ. Cho nên chúng ta xa rời người bạn của chúng ta, xa rời người thầy của chúng ta. Nay nhân duyên hội đủ, giống như đứa cùng tử đã gặp lại cha trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cùng tử gặp cha chưa dám nhận đó là cha. Tương tự như vậy, ta gặp Ám Di Đà Phật chưa dám nhận ta đầy đủ tự tính thanh tịnh như Ám Di Đà Phật. Ta chưa thể thành Phật trong một đời, giống như gã cùng tử như vậy, gặp lại cha mà không biết đó là cha. Do 50 năm mãi rong ruổi lang thang ở ngoài đường, làm kẻ đầu đường xó chợ, chúng ta cũng thế. Trải qua trăm nghìn vạn ức đời kiếp lang thang trong biển sinh tử khổ đau luân hồi, chúng ta không dám nhận ra chúng ta là bạn của Ám Di Đà Phật. Chúng ta không dám nhận ra chúng ta là con của Ám Di Đà Phật. Chúng ta không dám nhận ra chúng ta là học trò ngoan của Ám Di Đà Phật. Ở những kiếp trước, vì vậy hôm nay khi gặp lại, chúng ta vẫn còn e dè, có một cái điều gì đó sợ hãi, có một cái điều gì đó làm chúng ta ngăn cách với bạn chúng ta, với sư phụ chúng ta và với cha lành của chúng ta. Cho nên á, Chư Định Đại Tổ Sư nói rằng nếu chúng ta tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật Ám Di Đà, một đời sẽ được vãng sinh. Ám Di Đà Phật trong nguyện thứ 18, Ngài nói rằng á, về đời sau này, khi con thành Phật, nếu chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con, phát khởi lòng tin chân thành, trì niệm danh hiệu của con, mong muốn được sinh về thế giới con, mà con không hiện thân đến để tiếp rước người đó về Tây Phương Cực Lạc, con thề không thành trí giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và hủy bán chính pháp. Ám Di Đà Phật, Đức Phật Ngài đã phát nguyện như vậy, chắc chắn Ngài sẽ tế độ chúng ta. Nếu chúng ta đầy đủ niềm tin, đầy đủ tín tâm và phát nguyện một đời vãng sinh người đó, chắc chắn sẽ được như nguyện. Nhưng vì chúng ta bây giờ còn giống như gã cùng tử kia, chỉ muốn đi làm thuê, làm những việc nhỏ nhoi ở trong ngôi nhà rộng lớn của người cha mình, đó chính là làm nghề khót rác. Nay chúng ta cũng vậy, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu chuyển ra thành cuộc sống đời thường của chúng ta, chúng ta đâu có khác gì thế đâu, mà thậm chí chúng ta còn tồi tệ hơn rất nhiều nữa, còn tự ti hơn rất nhiều nữa. Gã cùng tử trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã gặp được cha, đã được cha trao truyền dành cho kế thừa toàn bộ gia tài của người cha, tức là đã vào trong ngôi nhà bảo sở rồi. Còn chúng ta hôm nay ngồi đây vẫn đi, vẫn thích đi lang thang, quét sân, hót rác, nghính phân. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Tiêu Lịch Đại Tổ Sư dạy chúng ta một đời niệm Phật cầu sinh tịnh phương cực lạc thế giới. Khi ngồi nghe pháp thì chúng ta thấy hoan hỉ, muốn một đời cầu sinh tịnh phương cực lạc thế giới, không muốn chịu những nỗi khổ thế gian nữa. Thế nhưng hết thời pháp thoại, ra ngoài cuộc sống, chúng ta đâu lại bảo đấy, không lại trở về khóc. Bao nhiêu chữ của thầy, bao nhiêu chữ của tổ, bao nhiêu kiến thức của Phật trao truyền cho chúng ta thông qua Tam Tạng Thánh Điển, chúng ta đã được học, được nghe, liền theo sau chúng ta rơi rụng hết. Vì chúng ta không tin tưởng thật sự là mình có thể một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu như mình tin sâu nguyện thiện, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, đi đứng nằm ngồi nhớ tới lúc nào gắn niệm lúc đó, không cứ là phải lên thời công pháp, làm việc cũng tu được. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có một vị tổ sư, ở trước cửa chùa của ngài có một người thợ rèn. Vị thợ rèn này cứ hay vào trong chùa xin nước, nước mưa ở trong nhà chùa. Nhà chùa thường là ngày xưa hay xây cái bể để chứa nước mưa để ăn quanh năm. Bác thợ rèn thì thường ngày cứ hay vào mang cái siêu vào xin nhà chùa một siêu nước để ra để phun nước để uống. Thì hòa thượng trụ trì cái chùa đó thấy vậy liền bảo rằng á, hàng ngày ông làm như vậy có mệt lắm không? Và bạch hòa thượng thì cũng bình thường thôi, làm nhiều nó quen rồi. Thế vậy bảo khi làm như vậy thì tâm ông nghĩ cái gì? Và bạch hòa thượng thì con chẳng nghĩ cái gì cả, chỉ nghĩ là thôi đánh làm sao để cho ra cái cuốc, cái dao, cái rìu, cái xẻng tốt để cho bà con họ đi làm ruộng thôi, cứ chẳng nghĩ cái gì cả. Thế vì hòa thượng bảo vậy thì thích thì ông nghe như vậy thì cái thời gian như vậy thì ông niệm Phật đi. Và bạch hòa thượng phải làm sao có niệm được, con vẫn còn phải làm việc để kiếm sống nuôi gia đình. Thế hòa thượng bảo là đấy thì mỗi một cái lúc rảnh rỗi thì ông niệm ra tiếng, còn cái lúc mà ông mà dơ búa đập lên đe đó, được cái dao, cái cuốc đó, cái rìu đó, mỗi một lần đập xuống thì ông niệm nam, mỗi một lần đập xuống niệm mô, nhận đến A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Và cuối ngày thì ông này, ông nguyện đem công đức này, ông nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sinh, sám hối tất cả tội trước. Và đặc biệt là ông nên gì? Nên nguyện sau khi xả bỏ bản thân ông được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghe vị hòa thượng trụ trì dạy như vậy, ông cũng sinh khởi tín tâm, ở thì cũng niệm Phật xem sao. Niệm Phật một thời gian, vài tháng ông thấy hiệu quả hơn. Giao quốc bố liền, ông đánh ra bao nhiêu liền bán hết bấy nhiêu. Và đặc biệt là tâm của ông rất gần chục năm trời chỉ niệm như vậy, vừa làm vừa niệm Phật như vậy. Một hôm ông thấy A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí Bồ Tát đi đến báo mộng cho ông rằng mấy tháng nữa sẽ đến đón ông. Ông thấy giấc mơ đó nhưng không biết thật hay giả, vẫn để trong lòng như vậy. Mấy tháng sau lại thấy A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí cùng Thánh Chúng Bồ Tát đi đến với trong giấc mơ của ông, nửa tỉnh nửa mơ bảo rằng còn 9 ngày nữa ta sẽ lên đón ông. Và lần này thì quả thật ông không nghi ngờ gì nữa, ông liền đến chào vị hòa thượng: tối qua con nằm mộng thấy như vậy, chắc là Đức Phật thương con sẽ đến rước con trong 9 ngày nữa, để con đến đây để chào hòa thượng và cảm ơn hòa thượng. Gần chục năm qua hòa thượng đã chỉ dạy tận tình, bảo cho con cách vừa làm vừa niệm Phật, con vừa nuôi được gia đình, nay lại được A Di Đà Phật chiếu cố thương tình để bảo con 9 ngày nữa cho con về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con vui quá, con mừng quá, đến lễ chào hòa thượng, cảm ơn hòa thượng. Và đúng 9 ngày sau, tắm rửa sạch sẽ, vào nhà lễ Phật, rồi ngồi an nhiên thoát khóa thịnh tịnh, hương thơm đầy khắp, quang minh sáng rực ở trong ngôi nhà của ông thượng đèn. Đó là bằng chứng cho sự vãng sinh của ông ấy. Cho nên chúng ta thấy làm việc cũng tu hành được. Rất nhiều những tấm gương vừa làm việc vừa được giải thoát. Hòa thượng thì không có kể một câu chuyện rằng ở bên Trung Quốc đại lục, khi mới xuất gia, hòa thượng nghe ngài Đàm Hư pháp sư giảng là ngài Đàm Hư có một đệ tử xuất gia. Ông này không có trí tuệ, học không vào, chỉ có mỗi một câu A Di Đà Phật hàng ngày thôi. Hàng ngày chỉ có một câu A Di Đà Phật và đi làm tất cả những công việc nặng ở trong chúng: nấu cơm, bổ củi, lĩnh nước, quét sân. Tất cả các việc nặng ở trong chùa, ông thầy đó đều chịu khó lăn xả mình vào để làm. Ông làm trong chính niệm của câu A Di Đà Phật, quét sân ông cũng A Di Đà Phật, lĩnh nước mỗi bước đi của ông cũng A Di Đà Phật, nấu cơm ông cũng A Di Đà Phật, trẻ củi ông cũng A Di Đà Phật. Một hôm đang trong pháp hội truyền giới, tức là truyền đại giới cho tăng chúng ở trong chùa, thầy đến với bạch với ngài Đàm Hư pháp sư rằng con muốn đi. Ngài Đàm Hư bảo rằng đấy, con mới đến đây được có vài năm, chưa học được mấy, đã vội đi, thôi thì cứ ở lại đây, học được cái gì thì học, cốt là tu. Ông thầy kia liền lễ đại ra về. Mấy hôm sau tổ chức xong giới đàn truyền giới cho tăng chúng, ông tăng lại lên nói với hòa thượng, với sư phụ mình là: ngài thầy, con muốn đi. Thầy hỏi: con đi đâu? Con đi về Tây Phương Cực Lạc với A Di Đà Phật đấy. Và sư phụ bảo rằng: vậy nếu mà con đủ duyên rồi con muốn đi thì con cứ đi trước. vài năm sau ta sẽ đi. Thầy trò với nhau hiểu nhau như thế, tu đến mức như thế, muốn đi thì đi. Trò lên xin thầy và hai lần xin thầy con muốn đi. Lần thứ hai thầy bảo trò, vậy con bổ duyên con đi trước, vài năm sau ta sẽ đi. Như vậy là tu đến mức cả thầy cả trò tự do tự tại trong sinh tử. Thầy thì làm chùa, xây chùa, độ đăng, hoằng pháp, làm rất nhiều những vật sự nổi tiếng, nhưng vẫn tự do tự tại được. Trò thì một lòng làm việc, siêng năng, cùng với công nghiệp Phật gắn liền và công nghiệp thường nhật hàng ngày. Ông không biết giải. Không biết hướng dẫn Phật tử tu hành, không biết làm chủ lễ. Nhưng chỉ một câu A Di Đà Phật, với việc làm công đức ở trong chùa, vậy mà mấy năm sau tự do tự tại vãng sinh. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng tất cả những công đức đó phần lớn là nương vào bản thể nguyện lực của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu trước khi thành Phật, phát tạng tỷ kheo phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà tu nhân hành Bồ Tát đạo. Sự chuyên tu chuyên hành của phát tạng tỷ kheo trải qua 5 đại kiếp đã thành tựu viên mãn, gom thu 21 vô số quái Phật trong khắp 10 phương thâu lại thành một để phổ độ chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới về nơi quái đó để làm chỗ tịnh tu, làm chỗ học tập và làm chỗ làm một đạo tràng siêu thắng nhất, lớn lao nhất, không nơi nào có được. Cho nên cõi nước đó Đức Phật nói là gì? Là cực lạc thế giới, không có các nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Đó chính là nói lên cái y báo trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng của Tây Phương cực lạc thế giới. Còn cõi chúng ta đây không có điều đó. Có rất rất nhiều những nỗi khổ. Trong kinh Đức Phật nói nếu rộng ra thì có vô lượng vô biên cái khổ. Nói gom vào thành pháp số thì có 84.000 cái khổ. 84.000 cái khổ này đem gom lại thì có 8 thứ khổ: sinh già bệnh chết khổ và đắc ái biệt ly oán tăng hồn và ngũ ấm sinh tình khổ. Đó là 8 thứ khổ. Nếu gom nhỏ lại nữa thì có 3 cái khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ bệnh. Thế nào là khổ khổ? Cái khổ này chưa qua, cái khổ khác lại tới. Khổ khổ chồng chất, khổ đến cùng cực, khổ đến tột độ, đó gọi là khổ khổ. Khổ cả về thân, khổ cả về tâm, thân tâm đều chịu khổ. Những nỗi khổ không thể diễn tả hết được, đó gọi là khổ khổ. Ví dụ chúng ta đang sống một cuộc sống có thể tạm cho là êm ấm, hạnh phúc, với cuộc sống của một đôi vợ chồng rất trẻ, sinh được một hoặc hai đứa con trai con gái ở trong gia đình, cuộc sống đang rất đầm ấm vui vẻ, người chồng có công ăn việc làm, người vợ ở nhà tần tảo nuôi con, bỗng dưng một ngày người chồng không may tai nạn mất đi. Chuyện có rất nhiều, nó đang diễn ra, xảy ra rất nhiều ở trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Cuộc sống êm ấm, gia đình hạnh phúc đó, chung trong một mái nhà đó, mới buổi sáng còn rộn rã tiếng cười, buổi chiều tối lại tan tóc, khổ đau ngập tràn từ trong nhà ra ngoài ngõ, thậm chí biến đến cả những người xóm làng lân cận nữa. Cái khổ của sự mất mát, sự chia lìa tình cảm vợ chồng, cha con, họ hàng, đau khổ đến cùng cực như vậy. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện có thật ở tại xã Minh Quang, cái ngôi chùa đại viên của chúng ta ở trên đó. Cách đây 2 năm, tại xóm, cái xóm đấy có cái đền hạ, xóm có đền hạ, lâu lâu tôi không nhớ cái tên xóm đâu, nhưng mà xóm nó có ở dưới cái đền hạ của xã Minh Quang. Gia đình này sinh được mấy người con, nhưng có một anh con trai là thành đạt nhất. Anh đi học đại học vừa xong, đã đi làm được 2 năm nhưng chưa có vợ. Anh làm ở một công ty làm ăn rất tốt ở dưới thủ đô Hà Nội, và tháng lương của anh là gần 20 triệu gửi về cho gia đình. Bao nhiêu năm nuôi con ăn học, nay con đã thành tài, đi làm được hơn 2 năm rồi, mỗi tháng đưa gần 20 triệu gửi về cho gia đình. Cuộc sống gia đình đang êm đềm, đang hạnh phúc như vậy, bao nhiêu năm lăn lũi vất vả của người nông dân nay tưởng chừng như đã được trời Phật báo đáp, trao cho cuộc sống đầy đủ hạnh phúc như vậy. Ở nông thôn chúng ta biết rằng mà một tháng được gần 20 triệu là sống thoải mái lắm rồi, thậm chí cho ăn nắp 1-2 năm còn làm được cả nhà lầu nữa. Bỗng dưng một buổi chiều nghe tiếng điện thoại đổ chuông, tiếng điện thoại của con trai của mình gọi về, nhưng không phải là giọng của con trai mà là giọng của một người nào đó rất xa lạ, gọi rằng cháu bị tai nạn ở dưới 312, cái khu vực cảng nhất nhất. Ông cụ nghe thấy lời nói đó, chân tay bãi hoảng, tinh thần suy sụp, trời đất như quay cuồng sụp đổ trước mặt ông. Và gần như không cầm được chiếc điện thoại trên tay mình nữa. Ông gọi đứa con gái, bảo đi gọi người họ hàng đến xuống xem thế nào, và ông không đi được. Vì vụ tai nạn quá nặng, đem đi bệnh viện Việt Đức 2-3 ngày, người ta trả về. Quá thương, quá tiếc đứa con, tình cảm cha con bao nhiêu năm. Ông ngồi vật vã bên đứa con khi bệnh viện trả về. gần một tháng sau, đứa con đã thở. Quá đau buồn, ông khóc lóc, lăn lộn, đập mình hết vào tường rồi lại vào đầu giường, rồi kêu rằng: con ơi, sao con lại đi sớm thế? Tại sao con không để cho bố đi thay mà con lại phải ra đi sớm đến như vậy? Người tóc bạc tiễn người tóc xanh, quá là một nỗi đau. Vừa khóc lóc vừa kêu gào, ông đập đầu, thương quan quá, đập đầu vào thành giường của đứa con mình và nói như vậy, bảo rằng: để cho bố đi thay, nếu không cho đi thay thì con hãy đợi bố. Quả thực điều đó đã xảy ra. Vừa chôn đứa con xong, buổi sáng ngày hôm nay, buổi chiều lại, ông lên một trận đau đầu và co thắt, không kịp đi bệnh viện, ông đã tắt thở theo đứa con của mình. Vì sao? Vì khi ông khóc lóc nhiều quá, ông đập đầu vào tường, vào thành giường mạnh quá, và máu tụ ở trong đầu không biết. Khi máu tụ trong đầu, máu không lên được não nữa, và ông chết ngay buổi chiều ngày hôm đó. Hôm trước thì đưa con ra đồng, hôm sau thì lại tiến bố đi chôn. Đứa con gái còn lại đau khổ vô cùng. Đấy chẳng phải là khổ khổ chồng dẫn đến nhau hay sao? Nỗi khổ mất anh chưa vơi, nỗi khổ mất cha lại tới. Sống một cuộc đời có rất nhiều những nỗi khổ chồng chất lên nhau như thế. Đây là chúng tôi kể một câu chuyện có thật cho chúng ta nghe. Ở cuộc đời này có rất nhiều những nỗi khổ chồng chất lên nhau như vậy. Chúng ta không muốn nhưng khổ vẫn cứ tới. Đó gọi là khổ khổ vậy. Thế nào là hoại khổ? Hoại khổ tức là chỉ cho sự chết chóc. Chúng ta chưa muốn chết, nhưng thần chết vẫn cứ đến lôi chúng ta đi. Chúng ta không muốn mất một cánh chân, mất một cánh tay, hoặc mất bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể của chúng ta, nhưng không may gặp bất cứ một tai nạn nào đó, một sự việc bất như ý nào đó, hoặc ốm đau, bệnh tật, chúng ta phải cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể chúng ta đi. Chúng ta thấy đau khổ và thiếu thốn vô cùng. Hoại khổ đó. Hành khổ là chỉ cho hành động, chỉ cho việc làm chúng tạo ra thành nghiệp. Do thân hành của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, cho nên nay chúng ta sinh ra, cho dù được thân người, có thể được làm người giàu có, nhưng lại có người khác làm cho chúng ta đau khổ. Thậm chí cả những người thân trong gia đình chúng ta, con cái, vợ chồng bất hòa, ly tán, vân vân. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, sinh ra trên đời đều do bốn duyên. Bốn duyên này là trả nợ, đòi nợ, tức là báo ân và báo oán. Trả nợ cho chúng ta tức là họ sinh vào nhà chúng ta để báo ân, gọi là trả nợ. Đòi nợ tức là họ sinh vào gia đình chúng ta để báo oán. Có nợ thì họ sẽ đến để đòi. thì họ sẽ đến để trả. Hoặc đến để giúp đỡ. Nếu không phải là trả ân, trả oán, thì họ đến để giúp đỡ cho chúng ta. Hoặc không phải đến để giúp đỡ cho chúng ta, thì họ đến để kết oán với chúng ta. Cho nên cuộc đời này, thế giới này, trong kinh Đức Phật nói là khổ khổ, hoạn khổ và hành khổ. Tất cả chúng sinh đều gặp ba nỗi khổ này. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn không có những nỗi khổ đó. Vì sao? Vì thế giới đó toàn những bậc thượng thiện nhất, những người hiền thiện mới được sinh về đó. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói phải đầy đủ phúc đức nhân duyên thì mới được sinh về đó. Chúng ta nghe niệm Phật tới nghiệp vãng sinh cũng phải là đầy đủ phúc đức nhân duyên mới vãng sinh về đó, chứ không phải là không đầy đủ phúc đức nhân duyên mà chúng ta được sinh về đó đâu. A Di Đà Phật sẽ không đoán những kẻ không đủ phúc đức nhân duyên. Người nào vẫn còn vọng tưởng, nhớ nghĩ vợ chồng con cái thiết tha, ham mê tiểu sắc rượu chè, tài sắc danh thực thùy, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ không đoán người đó. Mặc dù người đó nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, người đó niệm danh hiệu của A Di Đà Phật, người đó phát nguyện trên bờ môi chót lưỡi là muốn sinh về thế giới của Đức Phật A Di Đà, nhưng A Di Đà Phật sẽ không tiếp rước người đó. Vì Đức A Di Đà Ngài có tha tâm thông, đầy đủ 6 loại thần thông, đặc biệt là tha tâm thông. Ngài biết được là tâm chúng ta chưa thực sự mong muốn sinh về đó, mà mới chỉ là lời nguyện ở ngoài đầu môi chót lưỡi. Nghe thầy chùa dạy là nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc đi, mình cũng đọc là nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc, nhưng thực tế trong tâm không có một chút thiết tha muốn được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên trường hợp đó A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không biết nước chúng ta. Vì vậy mà Ngài Lý Bình Nam cư sĩ, một vị Bồ Tát hóa thân là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không, cư sĩ Lý Bình Nam nói là gì? Thời nay một người, 1.000 người niệm Phật chỉ được 2-3 người vãng sinh mà thôi. Cư sĩ Lý Bình Nam nói như vậy. 1.000 người niệm Phật ở thời nay chỉ được có 2-3 người vãng sinh, còn lại là 997 nhất đến 98 người là không vãng sinh. Nếu có vãng thì vãng vào đời sau, vãng vào nhiều kiếp sau, bao giờ đầy đủ nhân duyên, vì đó xả bỏ được danh văn lợi dưỡng, tiền tài của cải, gia đình vợ chồng con cái tôi tớ vân vân đó, một lòng niệm Phật vãng sinh, thì khi đó A Di Đà Phật mới biết được vãng sinh. Bằng không niệm Phật nguyện sinh chung của chúng ta ở đời này, nếu không chân thành, không tha thiết, không thực lòng, Hòa Thượng Tịnh Không nói chỉ được để gieo duyên trở lại làm người, hoặc sinh lên trời tiếp tục hưởng phúc báo nhân thiên mà thôi. Mà hưởng phúc báo nhân thiên có ngày chúng ta sẽ thị đoạn. Chúng ta biết sinh làm con nhà giàu có rất khó tu hành. Vì sao tôi nói như vậy? Vì 100 người giàu thì đến 99 người giàu chỉ có trông lên thôi, không có trông xuống. Trông lên là sao? Trông lên tức là họ chỉ muốn chơi với những người giàu có như họ, mà chơi cùng với những người giàu có như họ, thì chúng ta biết là một bữa ăn của họ bây giờ tốn kém rất nhiều tiền bạc, hại đến rất nhiều sinh linh mạng sống của các loại chúng sinh nhỏ bé khác. Trước đây tôi đọc một cái bài báo của Vietnamnet, một vị công tử con nhà giàu trong ngày sinh nhật lấy trộm tiền của bố mẹ mua 10 chiếc xe máy đắt tiền để tặng cho các bạn và mời các bạn nhậu nhẹt một bữa như vậy hết 1 tỷ đồng, 1 tỷ đồng nhậu nhẹt một bữa sinh nhật của nó, tặng 10 cái xe máy đắt tiền hơn 100 triệu một cái cho bạn nữa. Chúng ta thấy một bữa nhậu nhẹt của công tử con nhà giàu bây giờ nếu đem cái đồng tiền đó, 1 tỷ đó để chia cho người nghèo, phải làm được mấy chục ngôi nhà cho người nghèo có nơi đi ra đi vào. Nhưng mà họ đâu có làm thế, họ không có nhìn xuống, họ chỉ có nhìn lên thôi, chơi với nhau, họ phải ngang ngửa nhau họ mới chơi. Cho nên á, thời mạt pháp này sinh vào nhà giàu khó tu lắm, phúc báo nhiều khó tu, không như thời Đức Phật phúc báo nhiều dễ tu. Vì sao? Vì oai đức và năng lực của Đức Phật khi còn tại thế, giàu như trưởng giả cấp cô độc, giàu như thái tử Kỳ Đà làm quốc chủ của một nước như là Tần Bà Sa La, như là An Xả Thế, vậy mà tu được đắc đạo, vậy mà tu được giải thoát. Còn bây giờ chúng ta thấy có chức quyền một chút thì lập ra ban này bề nọ để quản lý cả người tu, có cai quản cả người tu luôn. Ngày xưa thì Đức Phật còn tại thế, Đức Phật làm thầy của vua, các đệ tử của Đức Phật làm thầy của vua, của chúa Quan Đại. Bây giờ những người tu hành như chúng tôi hoàn toàn ngược lại. Có những vị tu sư nào mà kém phúc đó, có khi ông trưởng thôn nói ra nó hành hoại cái vị sư đó cũng sợ run cả ra, không nghe theo lời nó họp thân nó đuổi ra khỏi chùa. Cho nên thời mạt pháp này người có quyền lực tu hành rất khó, tôi nói là rất khó thôi, nhưng cũng có người có quyền lực tu hành được, nhưng mà muôn người chỉ được một vài người. Kể cả người xuất gia trong tăng chúng bây giờ cũng vậy, người nào có quyền lực thì chúng ta thấy vị đấy khác nhiều lắm, cũng là một vị sư, nhưng mà làm chức này chức nọ trong giáo hội, có chức to to một chút đó, nhìn thấy tín đồ Phật tử, nhìn thấy người rất nghèo đến chùa lễ Phật, họ không muốn tiếp, họ coi thường, thậm chí họ chửi bới, họ đuổi đi. Đối với chư tăng chư ni cùng đồng đạo với nhau, họ coi như là kẻ hầu kẻ hạ vậy. Nếu không cung phụng, không thuận theo, họ chủ dập cho cũng chẳng khác gì ngoài đời thường đâu. Cho nên đây là một vấn nạn, đây là khổ khổ bại khổ và hành khổ, các khổ ở thế gian trong thời mạt pháp của thế giới Sa Bà chúng ta này. Càng ngày Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói rằng càng nhiều những nỗi khổ, vì nhiều những nỗi khổ cho nên chúng sinh rất khó tu hành. Những người nào muốn vượt ra những cái mớ bòng bong đó để tu hành thì thì họ lại cho rằng đi ngược lại với căn đoàn mà họ đang nắm giữ, đi ngược lại với chính sách của xã hội mà họ đang cai quản. Vì vậy thời mạt pháp này tu hành cầu nguyện tự độ độ tha là rất khó. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì lòng đại bi thương xót, nhìn thấu tận cùng nghiệp tính của chúng sinh, Ngài đã tuyên thuyết ra bộ kinh A Di Đà này cho chúng sinh ở thế giới Sa Bà này biết là thời mạt pháp các ông không tự giải thoát bằng trí tuệ và công đức của mình, nguyện lực của mình, thì hãy nương vào bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà để được đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp vào vãng sinh đó. Có thể mang theo nghiệp vãng sinh được không? Có, là chỉ cần tất cả những tội trước chúng ta dừng lại, ăn năn sám hối, nguyện chừa bỏ, không làm lại nữa, không tái phạm nữa, thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ rủ lòng thương xót chúng ta, sẽ chiếu cố tới chúng ta, sẽ xem xét tới nguyện vãng sinh của chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là bỏ tất cả những tội trước, làm tất cả những việc lành về sau, lấy tâm chân thành mà niệm Phật, lấy nguyện tha thiết để hồi hướng, tinh tiến để giữ bốn câu A Di Đà Phật ở trong tâm, ngày ngày giờ giờ một lòng chuyên niệm như vậy. Nếu chẳng được vãng sinh thì Ngài sẽ đi vào địa ngục thay cho chúng ta. Cho nên là điều này chúng ta phải tin lời các bậc cổ đức, quả không có lừa gạt chúng sinh. Các Ngài chỉ muốn cho tất cả chúng sinh thành tựu trên con đường tu tập giải thoát. Từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến A Di Đà Phật, nhấn đến chư vị đại tổ sư, lời lời nói ra, lời lời dạy bảo đều là muốn cho chúng sinh thoát đi biển khổ sinh tử luân hồi ở Sa Bà thế giới này. Nay chúng ta gặp được kinh Phật, được học pháp của Phật, không làm theo lời của Phật dạy để uổng phí một đời, không phải là lỗi của Phật, không phải là lỗi của Bồ Tát, không phải lỗi của tổ sư, mà lỗi chính ở nơi chúng ta vậy. Cho nên nếu muốn thoát đi tất cả những lỗi khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, nhận đến 84,000 trần lao chúng khổ, vô lượng vô biên chúng khổ ở thế gian này, thời mạt pháp này, Hòa Thượng Tịnh Không nói là chỉ có một con đường duy nhất, đó là tin Phật, niệm Phật và phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Hòa Thượng dẫn chứng rằng hàng trăm năm nay có thấy vị thiền sư nào tự do tự tại để ngồi đi, đứng đi, lột cây chuối để đi như là các tổ sư hàng nghìn năm trước, hàng năm 700 năm trước nữa không? Hòa Thượng nói không thấy. Trăm năm nay Hòa Thượng sống gần trăm tuổi rồi, Hòa Thượng nói trăm năm nay chưa thấy vị thiền sư nào tự do tự tại, muốn đi thì nhóm họ đại chúng lại bảo rằng sư phụ đi đây và đứng ra đi, hoặc ngồi an nhiên thì tịch ra đi, như là chư vị lịch đại tổ sư 5-700 năm trước được ghi ở trong sử sách nữa. Mà bây giờ Hòa Thượng nói những năm gần đây Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Hoa Lục và các quốc gia có Phật giáo Đại Thừa trên thế giới chỉ thấy là gì? Người niệm Phật biết trước ngày giờ đã đi, không luận là người xuất gia mà người tại gia cũng rất nhiều. Các cư sĩ thiện nam tín nữ niệm Phật có 3 năm tự do tự tại biết trước ngày giờ đã đi, bảo với đại chúng rằng ngày hôm đó A Di Đà Phật sẽ đến đoán tôi, xin đại chúng đến để cùng niệm Phật với tôi. Có rất nhiều những tấm gương như thế. Cho nên đó, Hòa Thượng mới nói là thời này là thời tịnh độ giải thoát. 5-700 năm trước trở về hàng nghìn, hơn nghìn năm về trước là thời tượng pháp. Thời đó thiền định thành tựu thì 10 người tu, 2-3 người chứng đắc giải thoát, thâm chứng thiền định, đại triệt đại ngộ, tự do tự tại, muốn đi thì đi, đi không chỗ đi, đến không chỗ đến, sinh không chỗ sinh, diệt không chỗ diệt, tự do tự tại, tinh thần thoải mái, thanh tịnh. Đó là cái đích đến của người tu thiền. Tự tâm vốn là Phật, không sinh không diệt, không tây phương cực lạc mà cũng chẳng xa bà huế độ. Thâm chứng vào các thân, đâu đâu cũng là Phật, đâu đâu cũng là cực lạc thế giới. Trong xa bà có tây phương, trong tây phương có xa bà. Cho nên các bậc thâm chứng về đại triệt đại ngộ, về thiền tông, về thiền định, các ngài tự do tự tại nhập niết bàn. Đó là thời xưa rồi. Còn bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không nói thời này là thời tịnh độ, tu hành đới nghiệp vãng sinh. Hòa Thượng Tịnh Không tu hành một bậc cao tăng thạc đức như vậy, ngài còn nói rằng tôi cũng chỉ là hàng phàm phu mong đới nghiệp vãng sinh thôi. Cho nên chúng ta biết rằng gần như hoàn toàn sự giải thoát của chúng ta nếu được, sự vãng sinh của chúng ta nếu thành tựu trong một đời tu hành này, phần lớn là nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Giống như chúng ta muốn đi du lịch từ đây sang châu Âu hoặc châu Úc vân vân chẳng hạn, bỏ khoảng độ 5-7 triệu, chục triệu ra mua vé máy bay, ngồi lên máy bay, phần lớn chúng ta đi được đến châu Âu, châu Úc nhanh chóng như vậy, lướt trên hư không, lướt trên đám mây mà đi nhanh như vậy, đó chính là gì? Phần lớn là nhờ vào công sức của mọi người chế tạo cái chiếc máy bay đó. Vô số những công nhân chế tạo cái chiếc máy bay đó và nhờ vào người thợ phi công lái máy bay vậy. Còn chúng ta chỉ bỏ ra một chút công lao, đó là làm lụng, chịu khó lao động làm lụng, ngoan lấy một chút tiền ra mua cái vé, trèo lên chiếc máy bay và ngủ một giấc và tỉnh dậy đến châu bên kia đại dương rồi. Tương tự như vậy, chúng ta vãng sinh về đây với cực lạc thế giới, phần lớn là nương vào đại nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà. Còn chúng ta chỉ phải bỏ ra một chút công nho nhỏ, đó là tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên. Một câu hiệu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà không thay đổi, không xen tạp. Hòa Thượng Tịnh Không nói không thay đổi, không xen tạp, đó là nhất tâm niệm Phật. Nếu chúng ta làm được điều đó, A Di Đà Phật chẳng bỏ chúng ta và chúng ta được vãng sinh về thế giới đó. Thế giới đó không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Đó là lời nói rất chân thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị bổn sư của chúng ta, tức là vị thầy gốc của chúng ta, khuyên chúng ta niệm Phật A Di Đà để vãng sinh về thế giới đó. Vị thầy gốc của chúng ta đâu có khuyên chúng ta làm niệm danh hiệu Ngài ở lại thế giới này để mà hoằng pháp, để mà chịu khổ đâu. Tất nhiên Ngài khuyên hoằng pháp, nhưng mà phải thật chứng đắc thánh quả như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vẫn còn sợ thế giới này mà. Ma Ba Xà Ba Đề với 500 đại tỷ thiêu ni vẫn sợ thế giới này mà. 1250 vị đại A-la-hán thường theo Đức Phật Thích Ca trong hội Pháp Hoa vẫn sợ chúng sinh thế giới này. Cho nên đó, trong hội Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho các đệ tử xuất sắc của mình đời sau thành Phật. Chúng ta thấy đệ tử nào cũng bạch với thầy của mình là Bạch Đức Thế Tôn. Ở đời sau này, con sẽ đi về các thế giới khác, cung kính hành đạo, cúng dường hằng hà sa số các Đức Như Lai. Và Đức Thế Tôn thọ ký cho thành Phật ở một thế giới rất xa lạ các quý vị ạ. Chỉ có Đức Phật Bồ Tát Di Lặc là Đức Phật thụ ký cho thành Phật ở thế giới này thôi. Còn 1250 vị đại A La Hán thường theo Ngài như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, La Hầu La, vân vân, nhấn đến Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La Tỷ Phiêu Ni cùng với 500 đại A La Hán Tỷ Phiêu Ni đều đối trước Đức Thế Tôn nguyện là con sẽ đi về thế giới khác, hành đạo ở thế giới đó và thành Phật ở thế giới đó. Vì sao? Chúng ta nếu biết đưa ra một câu hỏi vì sao, chắc chắn chúng ta sẽ câu trả lời, có câu trả lời ngay sau câu hỏi đó. Vì sao? Vì thế giới này chúng sinh căng cường khó độ. Không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải là Di Lặc Tôn Phật, khó có ai dám đủ kiên nhẫn để phá độ chúng sinh. Không phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát, khó có vị Bồ Tát nào dám vào địa ngục khổ để độ chúng sinh. Chúng ta học Phật, trong gia đình chúng ta mới trái ngang một chút thôi, chúng ta đã thoái lui rồi các quý vị ạ. Chúng ta đi chùa về chỉ cần nghe chồng, nghe con, nghe vợ của mình không bằng lòng thôi, ngày hôm sau chúng ta không dám đi chùa nữa. Các con còn trẻ muốn đi chùa về, bố mẹ cấm không cho đi, chúng ta không dám vượt ra khuôn khổ luân lý đạo đức của gia đình để đi chùa nữa. Mà không đi chùa thì không học pháp được, không học pháp thì không tu đúng chính pháp được. Cho nên mới chỉ là một vấn đề nho nhỏ của xã hội, của gia đình chúng ta như vậy thôi, chúng ta chưa vượt qua được những nỗi khổ, những sự vướng mắc đó, huống chi là vào trong địa ngục khổ để cứu độ chúng sinh như là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trụ trì một ngôi chùa như chúng tôi này, làm tất cả những tâm huyết, đem tất cả những đạo tâm của mình để xây chùa, tô tượng đúc vuông, xây chùa để làm nơi hoằng pháp, nơi hành đạo, nơi lễ bái phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân và tín đồ Phật tử thập phương. Tạo tượng trước hết là để chiêm ngưỡng và cúng dường tôn tượng của Đức Phật. Thứ nữa là để cho nhân dân tín đồ Phật tử thập phương có chỗ để quy thú, có chỗ để chiêm ngưỡng, có chỗ để cúng dường, có chỗ để tán dương, có chỗ để hành đạo. Đúc chuông là để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh chúng sinh đừng ham ăn, đừng ham chơi, đừng ham ngủ nghỉ, hãy mau mau thức tỉnh, hãy mau mau quay trở về với bến bờ giác ngộ. Vậy mà cũng có những chúng sinh nó nghe đến tiếng chuông nó không thích, nó bảo tiếng chuông của nhà chùa thỉnh vào lúc sáng mai khiến cho nó không ngủ được, nó ăn đơn, nó không thiện. Thỉnh vào lúc buổi tối nó bảo nó không xem tivi được, nó cũng ăn đơn, nó thiện. Cho nên cũng có lúc mình thấy là tâm thiện của mình phát ra ở cái ngôi chùa này đối với chúng sinh ở bản xứ này, mình chưa được như Địa Tạng Vương Bồ Tát, chưa được như là Quán Âm Bồ Tát, cho nên cũng có lúc mình thấy nản lòng và không muốn làm nữa. Suy đi nghĩ lại, mình đã phát nguyện vì chúng sinh rồi, một đời sinh ra cưỡi một chiếc thuyền đi qua bờ sông, vậy chẳng cho thuyền còn trống còn nhẹ còn chở được nhiều người nữa, chẳng lẽ mình không cho người khác lên hay sao? Suy đi lại nghĩ lại, thôi cảm vậy. Người ta chửi mình cũng an nỉ ăn đi đạo Phật như vậy, người ta kiện mình cũng an nỉ ăn đi đạo Phật như vậy. Và thường thì không nói đó là chuyển nghiệp, nếu có nợ thì ta trả, nếu không có nợ thì ta tăng thêm công đức phúc báo của mình, cho nên hoan hỉ mà làm. Nhưng mà quả thực nhìn lại thế gian đau khổ này thật sự là sợ mà. Anan Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên trong Pháp Hoa Hội còn sợ chúng sinh ở thế giới này mà phải đợi đến các vị Bồ Tát tầm điệu dũng xuất thì hiện từ dưới không trung, từ dưới đất trồi lên, ở dưới không trung dưới đất trồi lên, hứa với Đức Thế Tôn xin ngài đừng lo, cứ an tâm nhập niết bàn, chính pháp ở đời chúng con sẽ lo hóa độ chúng sinh, chúng con sẽ phụ giúp. Nếu chúng ta có tài năng hơn Anan Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các quý vị cứ làm. Còn chúng tôi đọc bộ kinh này, học bộ kinh này, hành trì bộ kinh này, thấy thực sự thế giới này đáng sợ lắm rồi. Làm việc thiện, họ bảo chúng ta làm việc ác. Bao nhiêu tâm huyết công sức xây dựng giảng đường, họ bảo là ông sư này giảng này theo Trung Quốc. Giảng này đang có tin đồn là sư trụ trì chùa Khai Nguyên là theo Trung Quốc và được Trung Quốc đầu tư rất nhiều tiền về đây để xây dựng. Đấy là một tin đồn. Còn một tin đồn nữa, ở khắp ngoài ngã ba, khắp ngoài hàng chợ, họ đồn là ông sư trụ trì chùa Khai Nguyên là thành phù thủy. Ai đến đó đều không muốn về. Con cái mà đến đó là nó muốn ở chùa mất. Cho nên là đừng có bao giờ mà dạy mà cho các con đến chùa. Người lớn thì cũng đừng bao giờ đến chùa vì ông ấy là người dân tộc. Ông ấy là thầy phù thủy. Cho nên ai đến đó cũng không muốn về, cũng muốn ở bên chùa thôi. Vì vậy mà họ nổi lên một cái làn sóng khuyên nhau đừng đi sang chùa và đừng cho con sang chùa. Mình cũng hoan hỉ thôi. Họ sang chùa thì họ được lợi ích, họ không sang chùa thì họ cứ ở trong cái biển khổ trầm luân đó, họ bơi hụt vào đó. Một ngày nào đó gia đình có người mất, họ thực sự đau thương, thực sự mất mát, thực sự thấy cần đến nhà chùa thì khi họ mới tìm đến. Tìm đến khi đó thì muộn mất rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta tụng hàng ngày đó, những kẻ sống ở đời thì không biết làm việc thiện, chẳng tin tổ phúc, bán phá nhân quả. Nhưng khi đến khi đau khổ đến tột độ rồi mới quay đầu mong đến với Phật thì lúc đó ôi thôi, ân hận cũng đã muộn rồi. Thần thức đọa ở trong ngục rồi thì khi đó thân mới tìm tới với Phật. Phật có thần thông quảng đại cũng chẳng giúp được nữa. Cho nên chúng ta chỉ thấy buồn cho họ thôi. Còn nhiều lắm các quý vị ạ, nhiều rất nhiều những tín đồ. Thấm hiểu được lời dạy của Đức Phật, của lịch đại tổ sư, mình biết rằng thế giới xa bà ngũ trược này là như thế đấy, cho nên phải an nhẫn. Ở trong sinh vào thế giới xa bà, hiểu rõ là gì, là ham nhẫn rồi thì phải chịu ham khổ và nhẫn nhịn tất cả những lời khen ngợi, nhẫn nhịn tất cả những lời hủy báng của chúng sinh, thì chúng ta mới hành đại được. Đó là những kinh nghiệm xương máu Đức Phật đã chỉ dạy, chứ lịch đại tổ sư đã nói đi nói lại rất nhiều trong kinh luận rồi. Cho nên nếu muốn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta phải học bộ kinh này, hiểu cho rõ về ý nghĩa của bộ kinh này, chúng ta mới phát đại thừa tâm được. Và trong căn kinh chúng ta lại thấy Đức Phật nói là gì? Hữu xá lợi phất, cực là quốc độ, thất trùng lang thấm, thất trùng lang võng, thất trùng hàng thụ, giai thì tứ bảo, chu tác vi nhiễu thì cổ bỉ quốc, danh vi cực lạc. Đây chính là nói rõ hơn về y báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là về cảnh quan, về trái đất, nơi mà Đức Phật A Di Đà tạo dựng lên một quốc độ thanh tịnh, thanh lương, mát mẻ, không có những nỗi khổ để khổ độ chúng sinh vậy. Cái đó là gì? Hữu xá lợi phất. Dịch sang tiếng Việt chúng ta là gì? Chứ hữu có nghĩa là lại nữa. Lại nữa, xá lợi phất. Đây là một lời gọi thân thiện của người thầy đối với người trò nữa. Tức là Đức Phật Thích Ca gọi tôn giả xá lợi phất. Tức là thầy gọi trò bằng những lời rất thân thiện, rất gần gũi. Lại nữa, này xá lợi phất. Cõi nước được nào? Cực lạc quốc độ, tức là cõi nước cực lạc. Thất trùng lang thấm, thất tức là bảy, trùng tức là hàng, lang thấm tức là có bảy hàng lan can, lang thấm tức là chỉ cho những hàng lan can. Các quý vị biết lan can thì như thế nào thì chúng tôi sẽ giải thích. Thất trùng la võng, la võng ở đây là chỉ cho những hàng lưới, la võng là chỉ cho hàng lưới. Hàng lưới răng ở trên giống như lưới của Phạm Thiên, tấm lưới của Phạm Thiên, nhưng mà còn đẹp hơn nhiều, trang nghiêm hơn nhiều, rực rỡ hơn nhiều của lưới của Phạm Thiên. Các quý vị hãy nghe thấy danh từ mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó đoạt. Thì trong chuyện tích kể rằng á, Phạm Thiên thường giăng một cái lưới ở giữa không trung để gì? Để tránh những kẻ giặc xâm nhập vào quốc độ của